Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi xin mời quý vị cùng nhìn lại lễ phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta Marto tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 2000. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài thời điểm cánh chung cá nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của các vị tử đạo trong đời sống giáo hội và phê bình chính sách Âu Châu về di dân và tị nạn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi phụng vụ lời Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo ở Roma chiều thứ Bảy 22 tháng 4 vừa qua, do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức để tưởng niệm các vị tử đạo mới trong thế kỷ 20 và 21. Đầu buổi cầu nguyện, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nêu nhận xét: các vị tử đạo nhắc nhở chúng ta rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta không chiến thắng bằng quyền lực, võ khí, tiền bạc, sự đồng thuận. Kitô hữu không phải là những anh hùng, nhưng họ chỉ có một sức mạnh duy nhất là sức mạnh khiêm tốn của đức tin và tình yêu. Họ không cướp mất sự sống, nhưng trao ban sự sống, như Chúa Giêsu đã làm, Đấng đã không tự cứu bản thân và không trốn chạy khỏi Jerusalem. Trong buổi cầu nguyện, có ba chứng nhân trình bày chứng từ, đặc biệt là bà Roseline Hamel, em gái của cha Jacques Hamel, bị hai tên khủng bố Hồi giáo sát hại hồi năm ngoái ở Pháp. Bà nói, ước gì sự hy sinh của cha Jacques mang lại những hoa trái để con người ngày nay có thể tìm được con đường sống chung trong hòa bình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng, giáo hội là giáo hội nếu là giáo hội của những vị tử đạo, tức là những người đã nhận được ơn tuyên xưng Chúa Giêsu cho đến chết, và cũng có bao nhiêu vị tử đạo âm thầm, những người nam nữ, trung thành với sức mạnh dịu dàng của tình thương, với tiếng nói của Chúa Thánh Linh, và trong cuộc sống hàng ngày, họ tìm cách giúp đỡ anh chị em và yêu mến Thiên Chúa không chút dè dặt.
Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài tại trại tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp hồi tháng 4 năm 2016. Ngài nói, ngày hôm nay tôi muốn thêm một hình ảnh nữa, đó là những người tị nạn và những cuộc bắt hại các tín hữu Kitô. Khi ở đảo Lesbo, tôi chào những người tị nạn, tôi thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi với ba đứa con nhỏ. Ông nhìn tôi và nói, thưa cha, con là người Hồi giáo, vợ con là tín hữu Kitô và những tên khủng bố đến đất nước chúng con. Họ nhìn chúng con và hỏi xem chúng con theo đạo nào. Và khi thấy vợ con có một thánh giá, chúng bảo vợ con vứt thánh giá đi. Vợ con không chịu làm theo lời chúng, thế là chúng cắt cổ vợ con ngay trước mặt con. Chúng con rất thương yêu nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp, đó là hình ảnh mà ngày hôm nay tôi mang đến như một món quà. Tôi không biết người đàn ông ấy còn ở đảo Lesbo hay đã được đi định cư tại nơi khác. Tôi không biết ông ấy có khả năng ra khỏi cái trại tập trung ấy hay không. Các trại tị nạn là những trại tập trung vì có đông chật người tại đó. Người ta bỏ họ tại đó vì những hiệp định quốc tế dường như quan trọng hơn các quyền con người. Người đàn ông tị nạn ấy không nuôi oán hận, ông ta là người Hồi giáo đã phải chịu thập giá đau khổ ấy, và ông mang thập giá đó không chút oán hận. Ông nương náu trong tình thương của vợ. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở nên những chứng nhân xứng đáng của tin mừng và của tình yêu Chúa. Xin tuôn đổ lòng thương xót của Chúa trên nhân loại. Xin đổi mới giáo hội của Chúa, bảo vệ các tín hữu Kitô bị bắt hại và sớm ban hòa bình cho thế giới. Sau buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha còn gặp gỡ và chào thăm những người tị nạn được đến Italia qua hành lang nhân đạo do cộng đồng Thánh Egidio và ban lãnh đạo Tin Lành Van Desi làm trung gian. Đức Thánh Cha cũng tố giác sự tàn ác chống lại những người di dân và nói: ước gì lòng quảng đại từ miền Nam, nơi đảo Lampedusa, Sicilia và Lesbo có thể lây sang tất cả chúng ta. Chúng ta ở trong nền văn minh không sinh con cái, nhưng chúng ta lại khép kín cửa đối với những người di dân. Thái độ này có nghĩa là tự sát. Chúng ta hãy nghĩ đến sự tàn ác mà ngày nay người ta hăng say gây ra cho dân tị nạn, cho sự bóc lột những người đến từ những con thuyền, và họ ở lại đó tại những nước quảng đại. Italia và Hy Lạp đón nhận họ, nhưng các hiệp định quốc tế không để họ được đi định cư nơi khác. Và Đức Thánh Cha khuyên, nếu tại Italia mỗi thành phố làng xã đón tiếp 2 người di dân, thì sẽ có chỗ cho tất cả mọi người.
Roma, Đức Hồng Y Attilio Nicora, đại biểu của Tòa Thánh về các vương cung Thánh đường Thánh Francisco và Đức Mẹ các Thiên Thần ở Assisi, đã qua đời chiều ngày 22 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Chiều hôm qua, 24 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, cùng với các Hồng Y cử hành lễ an táng cho Đức Cố Hồng Y tại đền thờ Thánh Phêrô, và cuối lễ Đức Thánh Cha đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đức Hồng Y Nicora sinh tại Varese, Bắc Italia, năm 1937, thụ phong linh mục năm 1964 và giảng dạy môn giáo luật và công pháp giáo hội tại Đại chủng viện Milano và làm giám đốc Đại chủng viện này. Năm 1977, Ngài được bổ làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Milano và đã cộng tác vào việc tu chính hiệp định giữa Tòa Thánh và Italia hồi năm 1984. Một trong những điểm quan trọng trong hiệp định này là nhà nước Italia không còn tài trợ cho giáo hội công giáo nữa, nhưng bù lại nhà nước quy định các tín hữu có thể dành cho giáo hội của mình ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức mà họ đóng cho nhà nước. Năm 1992, Đức Cha Nicora được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Verona trong 10 năm trước khi được mời về Vatican làm chủ tịch Ủy ban Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, từ năm 2002. Năm sau, Ngài được thăng Hồng Y. Năm 2006, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm Đức Hồng Y Nicora kiêm nhiệm chức vụ đại biểu Tòa Thánh về 2 vương cung thánh đường của dòng Francisco Viện Tu và dòng Francisco Anh Em Hèn Mọn tại Assisi. Đức Hồng Y Nicora đã cộng tác nhiều vào việc cải tổ tài chính của Tòa Thánh và từng làm chủ tịch cơ quan giám sát tài chính của Vatican. Trong điện văn chia buồn với thân nhân, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Đức Hồng Y Nicora đã để lại kỷ niệm đầy lòng quý mến và biết ơn vì việc phục vụ quý giá với khả năng đặc biệt người dành cho giáo hội cũng như cho xã hội dân sự ở Italia, đặc biệt trong lĩnh vực luật pháp, duyệt lại Hiệp định Laterano giữa Tòa Thánh và Italia, cũng như áp dụng hệ thống tài trợ kinh tế cho giáo hội công giáo và lương bổng của hàng giáo sĩ. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Attilia Nicora, Hồng Y đoàn còn 222 vị, trong đó có 117 vị dưới 80 tuổi.
Manila, cả các thánh đường tại Philippines cũng gia tăng các biện pháp canh chừng vì những đe dọa của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf. Ví dụ nhà thờ Thánh Anton ở trung tâm Manila được 9 người võ trang canh gác bảo vệ ngày đêm. Đoàn tín hữu, nhất là trong những dịp lễ đông người, được kiểm soát kỹ lưỡng. Người ta e ngại rằng những kẻ khủng bố có thể ra tay hành động bất cứ lúc nào. Lực lượng Abu Sayyaf có nghĩa là thanh kiếm của Thiên Chúa, thân cận với lực lượng nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông. Cho đến nay thường chỉ hoành hành ở miền nam Philippines trên đảo Mindanao, nay cũng lan sang các đảo ở miền Bắc và tạo nên tình trạng báo động ở đảo Cebu và thủ đô Manila. Trong những ngày qua, có ít nhất 10 người bị giết, trong đó có 4 dân quân, 4 binh sĩ và 2 thường dân trong các cuộc chạm súng giữa quân đội chính phủ và dân quân Abu Sayyaf tại thành phố Inabanga ở Bohin, cách Manila khoảng 1.000 cây số về hướng đông nam. Trong bối cảnh đó, nhiều thánh đường cũng tăng cường các biện pháp an ninh, nhưng đồng thời cũng trấn an dân chúng. Trong khi đó, 27 người vẫn còn bị bắt cóc, trong số này có 20 công dân nước ngoài. Họ ở trong tay nhóm cực đoan ở đảo Sulu, miền nam Philippines, và quân đội đang mở các cuộc hành quân tại vùng này. Đứng trước các cuộc tấn công của các thành phần Hồi giáo quá khích, Tổng thống Duterte tuyên bố, các công dân đừng sợ hãi, tôi hứa thưởng 1.000.000 pesos cho người nào bắt được một tên Abu Sayyaf, sống hay chết. Và ông mời gọi dân chúng hãy cầm súng.
Warsaw, Hội nghị Kitô Âu Châu về Đức Tin và Internet lần thứ 22 sẽ khai diễn hôm nay 25 tháng 4 tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, với sự tham dự của 80 đại biểu đến từ nhiều nước Âu Châu. Các tham dự viên thuộc mọi hệ phái Kitô sẽ suy tư về đức tin trong thời đại Internet và các mạng xã hội, đặc biệt về những cơ hội loan báo tin mừng trong thời đại kỹ thuật số và những không gian mới mà Internet mở ra cho đức tin và thần học. Đại diện cho Italia có Linh Mục Marco Sanavio, thành viên Hội đồng Chỉ đạo Hiệp hội các chủ mạng công giáo Italia, gọi tắt là WECA. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Sanavio cho biết hội nghị năm nay hướng về Internet như một không gian công cộng, trong đó thực tại gia tăng và thần học có thể giao nhau, thấm nhập vào nhau, đồng hành trong một số lộ trình sẽ được trình bày ở mức độ nghiên cứu một số trường hợp, nhưng cũng được một số giáo hội sử dụng một cách khẩn trương trong lĩnh vực mục vụ.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại lễ phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta Marto tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 2000.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Năm 20 tháng 4 vừa qua, trong công nghị Hồng Y ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta Marto vào ngày 13 tháng 5 tới đây tại Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với ba mục đồng. Chân phước Francisco qua đời năm 1919 lúc mới được 11 tuổi, và em ruột là Jacinta qua đời năm 1920 khi được 10 tuổi. Cả hai đã được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000 tại Fatima. Với Francisco và Jacinta Marto, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai trẻ em không phải là tử đạo được phong hiển thánh. Trước đó, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước thiếu nhi. Một em bé 6 tuổi ở Brazil năm 2013 bị té từ lầu 3 xuống vệ đường và bị thương ở đầu và não bộ. Thân nhân em đã cầu xin hai chân phước cứu chữa và em bé đã được lành bệnh hoàn toàn. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại lễ phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta 17 năm về trước, cũng vào ngày 13 tháng 5 tại Fatima.
Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2000, dưới bầu trời nắng đẹp, khoảng 1.000.000 người đã có mặt sẵn tại quảng trường để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Hiện diện tại buổi lễ còn có Tổng thống, Thủ tướng và các giới chức chính quyền Bồ Đào Nha, đặc biệt là bà Magma Emilia Santos, 70 tuổi, người đã được phép lạ của hai thiếu nhi Francisco và Jacinta cách đó 11 năm. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1989, bà Magma đã cầu xin hai vị tôi tớ Chúa cứu giúp, và đột nhiên bà đi lại được sau 22 năm nằm im trên giường vì bị tê liệt. Chị Lucia, 93 tuổi, được ngồi chỗ đặc biệt cạnh các giám mục đồng tế. Trước lễ, chị đã được gặp riêng Đức Thánh Cha trong đền thờ và được Ngài chúc lành đặc biệt. Đồng tế với Đức Gioan Phaolô thứ Hai có tất cả hơn 50 giám mục Bồ Đào Nha và 10 hồng y, hàng trăm giám mục và 700 linh mục thuộc các nước nói tiếng Bồ cũng như các nước khác. Sau nghi thức thống hối, Đức cha Serafim de Sousa Ferreira, giám mục giáo phận Legia Fatima sở tại, đã xin Đức Thánh Cha tôn phong hai vị tôi tớ Chúa Francisco và Jacinta Marto lên bậc chân phước. Đồng thời, một đoạn tiểu sử ngắn của hai vị cũng được đọc lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức tuyên bố tiếp nhận lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Giáo phận Fatima và đông đảo các giám mục. Sau khi thỉnh ý bộ phong thánh và cầu nguyện, Ngài lấy quyền hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và quyền riêng của Ngài để tuyên bố từ nay hai vị đáng kính tôi tớ Chúa Francisco và Jacinta Marto được gọi là chân phước, được tôn kính theo các quy luật của giáo hội, lễ kính hàng năm vào ngày 20 tháng 2. Cộng đoàn vỗ tay vui mừng và ca đoàn hợp xướng bài chào mừng các mục đồng, trong khi hai tấm ảnh lớn của hai vị chân phước treo trên chân tháp thánh đường từ từ được mở ra.
Trong bài giảng sau phần công bố tin mừng, Đức Thánh Cha John Paul II nói: Lạy Cha, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu những điều ấy không cho người hiền chết và khôn ngoan được biết, nhưng đã tỏ lộ cho những người bé mọn. Anh chị em thân mến, qua những lời này, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha trên trời vì ý định của Người. Chúa Giêsu biết rằng không ai có thể đến với Ngài nếu Chúa Cha không lôi kéo họ đến. Vì thế, Ngài ca ngợi ý định của Cha và tuân nhận với tinh thần con thảo: Vâng, lạy Cha, vì đó là điều làm hài lòng Cha. Cha muốn mở nước trời cho những người bé mọn. Theo ý định của Thiên Chúa, một bà mặc mặt trời đã từ trời cao xuống đất này để tìm những người bé mọn được Chúa Cha đặc biệt yêu thương. Bà đã nói với các em với tiếng nói và tâm hồn của một người mẹ. Bà mời các em hãy dâng hiến làm lễ vật đền tạ và cho biết là sẵn sàng dẫn các em một cách chắc chắn đến cùng Thiên Chúa. Và này đây, các em thấy từ bàn tay từ mẫu của bà một luồng sáng thấu suốt tâm can các em, đến độ các em cảm thấy được chìm đắm trong Thiên Chúa, như thể một người ngắm nhìn mình trong gương, như lời các em giải thích. Về sau, Francisco, một trong ba trẻ được đặc ân đấy, nhận xét: Chúng tôi cảm thấy nồng cháy trong ánh sáng ấy, chính là Thiên Chúa. Nhưng chúng tôi không bị thiêu hủy. Thiên Chúa như thế nào, tôi không thể nói được, nhưng điều này chúng tôi không bao giờ có thể nói được. Thiên Chúa, một luồng sáng nồng cháy nhưng không thiêu đốt. Đó cũng là nhận thức mà Môi-se đã cảm thấy khi nhìn Thiên Chúa trong bụi gai cháy đỏ. Trong dịp ấy, Thiên Chúa đã nói với ông, bảo ông hãy quan tâm tới thân phận nô lệ của dân Ngài và quyết định giải phóng dân ấy nhờ ông. Ta sẽ ở cùng ngươi, Ngài nói. Những người đón nhận sự hiện diện này trở thành nơi ở, và do đó cũng trở thành bụi gai cháy đỏ của Đấng Tối Cao.
Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của chân phước Francisco và nói rằng, điều làm cho chân phước Francisco ngạc nhiên và xúc động nhất là Thiên Chúa trong ánh sáng bao la ấy đã đi sâu vào tâm khảm của cả ba thiếu nhi. Nhưng chỉ một mình Francisco mới được Chúa cho thấy tôn nhan rất buồn của Ngài, như Francisco đã nói. Một đêm kia, cha của Francisco thấy cậu bé khóc thổn thức, liền hỏi lý do tại sao. Cậu trả lời, con nghĩ tới Chúa Giêsu rất đau buồn vì những tội lỗi người ta đang phạm chống lại Ngài. Ước muốn duy nhất của Francisco, theo cách thức diễn tả đơn sơ của cậu, là an ủi và làm cho Chúa Giêsu vui lòng. Trong cuộc sống của Francisco, người ta có thể nói được là đã xảy ra một sự biến đổi toàn diện, một sự biến đổi chắc chắn là không thông thường nơi các trẻ em ở lứa tuổi ấy. Francisco dấn thân, sống một cuộc sống thiêng liêng, nồng nhiệt, chăm chỉ cầu nguyện sốt sắng, đến độ đạt tới một hình thức kết hiệp thần bí với Chúa. Chính điều đó đã thúc đẩy Francisco ngày càng thanh tẩy tinh thần bằng cách từ bỏ những gì mình thích, thậm chí cả những trò chơi vô tội của các trẻ em. Francisco chịu đựng những đau khổ lớn lao do bệnh tật gây nên và chết vì bệnh này mà không hề than vãn. Đối với Francisco, tất cả những điều đó dường như vẫn còn quá ít, không đủ để an ủi Chúa Giêsu. Cậu qua đời với nụ cười trên môi. Tuy còn nhỏ, nhưng Francisco có một ước muốn nồng nhiệt đền tạ những xúc phạm của người tội lỗi, và với mục đích đó, cậu cố gắng sống tốt lành, dâng những hy sinh và cầu nguyện. Cả Jacinta, em gái nhỏ hơn Francisco gần 2 tuổi, cũng sống với cùng những tâm tình như thế.
Tiếp tục bài giảng trong lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta, Đức Thánh Cha John Paul II nói, bây giờ xuất hiện một dấu hiệu khác trên trời, một con rồng khổng lồ. Những lời này chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất của Thánh lễ hôm nay, làm cho chúng ta nghĩ tới cuộc chiến đấu dữ dội giữa sự thiện và sự ác. Và chúng ta nhận thấy con người một khi gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên thì không thể đạt tới hạnh phúc và rốt cuộc sẽ tự hủy chính mình. Bao nhiêu nạn nhân trong thế kỷ cuối cùng của ngàn năm vừa qua, chúng ta nghĩ tới những kinh hoàng của 2 cuộc đại chiến và của bao nhiêu chiến tranh khác ở nhiều nơi trên thế giới, các trại tập trung và tiêu diệt, các ngục tù ở Liên Xô, các cuộc thanh lọc chủng tộc và các cuộc bách hại, nạn khủng bố, bắt cóc người, ma túy, những vụ tấn kích chống lại những sinh mạng chưa sinh ra và gia đình. Sứ điệp Fatima là một lời mời gọi hoán cải, kêu gọi nhân loại đừng chiều theo trò chơi của con rồng. Cái đuôi của nó kéo sập hơn 1/3 các ngôi sao trên trời và rơi xuống đất. Mục tiêu tối hậu của con người là trời cao, là nhà thật của họ, nơi Cha trên trời đang chờ đợi tất cả trong tình yêu thương xót của Ngài. Thiên Chúa muốn rằng không một ai phải hư mất. Vì thế, cách đây 2000 năm, Ngài đã sai con người xuống thế để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư mất. Ngài đã cứu thoát chúng ta bằng cách chết trên thập giá. Ước gì đừng ai làm cho thập giá của Ngài nên vô ích. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để trở thành trưởng tử trong vô số các anh em, Roma đoạn 8 câu 29. Trong sự quan tâm từ mẫu, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã đến đây, tại Fatima này, để mời gọi con người đừng xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm rất nhiều rồi. Chính niềm đau đớn của người mẹ khiến mẹ phải nói lên, vì đó là điều có liên hệ tới số phận của con cái mẹ. Vì thế mẹ đã dạy các mục đồng, các con hãy cầu nguyện rất nhiều và hy sinh cho kẻ có tội. Bao nhiêu linh hồn sa hỏa ngục vì không có người cầu nguyện và hy sinh cho họ.
Nhắc đến tấm gương của chân phước Jacinta, Đức Thánh Cha nói, bé Jacinta đã chia sẻ và sống sự buồn sầu của mẹ Maria, anh dũng dâng hiến bản thân làm lễ hy sinh, đền tội thay cho kẻ có tội. Một ngày kia, Jacinta và Francisco bị mắc bệnh nên phải nằm trên giường. Đức mẹ đến viếng thăm hai em tại nhà, như Jacinta kể lại. Đức mẹ đến thăm chúng con và nói rằng mẹ sắp trở lại để mang Francisco về trời. Về phần con, mẹ hỏi con có muốn hoán cải những kẻ có tội nữa không? Con thưa với mẹ là có. Và khi Francisco gần lìa thế, Jacinta dặn dò, anh hãy mang những lời chào thăm của em cho Chúa và Đức mẹ nhé, và thưa với các ngài rằng em sẵn sàng chịu đựng tất cả những gì các ngài muốn để hoán cải kẻ tội lỗi. Jacinta bị ấn tượng rất mạnh khi nhìn thấy hỏa ngục trong lần hiện ra của Đức Mẹ hồi tháng 7, và tất cả những việc hãm mình phạt xác đối với em bé đều là quá ít để cứu vớt những người tội lỗi. Jacinta có thể kêu lên với Thánh Phaolô, tôi vui mừng chịu đau khổ vì anh em hoàn tất trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để mưu ích cho thân thể Ngài là giáo hội. Chủ nhật tuần trước, tại hí trường Colosseo ở Roma, chúng ta đã tưởng niệm rất nhiều nhân chứng đức tin của thế kỷ 20, nhắc nhớ qua những chứng từ chính xác các vị để lại cho chúng ta về những khổ đau các vị phải chịu. Một đoàn ngũ đông đảo các chứng nhân đức tin anh hùng đã để lại cho chúng ta một gia sản quý giá, phải được giữ cho sinh động trong ngàn năm thứ 3 này. tại Fatima đây, nơi mà những thời kỳ sầu khổ đó đã được tin báo và Đức Mẹ đã dạy phải cầu nguyện và thống hối để rút ngắn những đau khổ ấy. Ngày hôm nay, tôi muốn cảm tạ Chúa Trời vì sức mạnh chứng tá được biểu lộ qua tất cả các chứng nhân ấy. Và một lần nữa, tôi muốn ca ngợi lòng từ nhân của Chúa đối với tôi khi Ngài cứu thoát tôi khỏi chết trong cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chân phước Jacinta vì những hy sinh và lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mà Jacinta đã thấy và phải chịu đau khổ rất nhiều.
Lạy Cha, con chúc tụng Cha vì Cha đã tỏ lộ những điều ấy cho những kẻ bé mọn. Lời chúc tụng của Chúa Giêsu ngày hôm nay mặc hình thức trọng thể của cuộc phong chân phước cho hai mục đồng Francisco và Jacinta. Qua nghi thức này, giáo hội muốn đặt lên giá cao hai ngọn đèn sáng mà Thiên Chúa đã thắp lên để soi sáng cho nhân loại trong những giờ đen tối và lo âu. Ước gì những ngọn đèn sáng này chiếu tỏa trên con đường của vô số các tín hữu hành hương và bao nhiêu những người khác đang tháp tùng chúng ta qua đài phát thanh và truyền hình. Ước gì Francisco và Jacinta trở thành ngọn đèn thân hữu chiếu sáng cho toàn Bồ Đào Nha và một cách đặc biệt cho giáo phận Leria Fatima này. Và Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn Đức Cha Seraphim giám mục sở tại cũng như chào thăm toàn thể hàng giám mục Bồ Đào Nha cùng với các giáo phận liên hệ. Ngài cũng chào các vị hồng y giám mục khách hiện diện, nhất là những vị thuộc các nước nói tiếng Bồ Đào Nha. Xin Đức Mẹ ban ơn hòa giải cho dân tộc Angola, mang ơn an ủi cho các nạn nhân bị lụt lội tại Mozambique, canh chừng những bước tiến của Đông Timor, của Guinea-Bissau, Cap Verde, Sao Tome và Príncipe, gìn giữ con dân của Brazil trong sự hiệp nhất của đức tin. Ngài cũng chào thăm chính quyền Bồ Đào Nha và cảm ơn vì đã cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ này. Sau cùng ngỏ lời với các trẻ em, Đức Thánh Cha nói: Các con thân mến, Cha thấy bao nhiêu người trong các con mặc những quần áo giống như những quần áo của Francisco và Jacinta, rất là hợp với các con. Nhưng thật là buồn nếu tối nay hoặc là ngày mai, sau khi cởi bỏ bộ quần áo ấy ra, thì các mục đồng cũng biến mất luôn. Các con không thấy cần phải giữ lại hay sao? Đức Mẹ đang cần tất cả các con để an ủi Thiên Chúa, người buồn sầu vì bao nhiêu điều sai trái người ta làm cho Ngài. Mẹ đang cần đến lời cầu nguyện và hy sinh của các con cho kẻ có tội. Các con hãy xin Cha Mẹ và các thầy cô của các con hãy ghi tên các con vào trường của Mẹ Maria để Mẹ dạy các con trở thành như những mục đồng Francisco và Jacinta, tìm cách chu toàn những gì Đức Mẹ dạy. Cha nói với các con rằng, người ta tiến bộ nhiều trong thời gian ngắn tuân phục Mẹ Maria hơn là trong nhiều năm trời theo những sáng kiến cá nhân và chỉ cậy dựa vào sức mình mà thôi. Chính vì thế, các mục đồng Fatima đã nên thánh mau lẹ, một phụ nữ đón tiếp Jacinta ở Lisboa khi nghe những lời khuyên rất đẹp và khôn ngoan mà cô bé cho bà, đã hỏi xem ai đã dạy cô bé như thế. Jacinta trả lời, chính Đức Mẹ đã dạy. Khi quảng đại hoàn toàn để cho mẹ là cô giáo tốt lành như thế dìu dắt, Francisco và Jacinta đã đạt tới đỉnh trọn lành trong thời gian ngắn.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Lạy Cha, con chúc tụng Cha, vì Cha đã giấu những điều ấy không cho người hiền triết và khôn ngoan được biết, nhưng đã tỏ lộ cho những người bé mọn. Lạy Cha, con chúc tụng Cha, vì tất cả những người con bé nhỏ này của Cha, bắt đầu từ Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, cho tới các mục đồng Francisco và Jacinta. Ước gì sứ điệp của cuộc sống của hai chân phước vẫn luôn sinh động, chiếu sáng con đường của nhân loại. Trong các lễ vật được dâng ngày hôm đó, đặc biệt có 300 chuỗi mân côi do chính chị Lucia làm. Trước đó, Đức Thánh Cha đã cảm ơn chị về tặng vật này. Cuối thánh lễ, có nghi thức chầu mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời với đông đảo các bệnh nhân ngồi hàng đầu và tất cả các bệnh nhân ở Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha đã ban phép lành mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, trong mục Đời Sống Tâm Linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài thời điểm cánh chung cá nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, mặc dù Kinh Thánh và Thần học sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để diễn tả đối tượng của hy vọng tuyệt đối, nhưng nội dung cốt ở chỗ con người được chia sẻ đời sống với Thiên Chúa. Chừng nào điều này trở nên hiện thực? Đức tin Công giáo trả lời rằng, thực tại cánh chung sẽ được hoàn tất với biến cố Đức Kitô quang lâm, khi mà Thiên Chúa sẽ biểu lộ sự toàn thắng trên mọi sự dữ. Vì vậy, biến cố này cũng trở nên đối tượng của hy vọng của nhân loại. Thần học đặt tên cho là cánh chung phổ quát hoặc cánh chung viên mãn. Thật ra, chúng ta không biết chừng nào biến cố đó sẽ xảy đến. Đang khi đó, mỗi cá nhân sớm muộn gì cũng phải đối diện với cái chết. Điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Chúng tôi cố gắng tìm câu trả lời của Kitô giáo với ba đề tài. Thứ nhất, sự chết. Thứ hai, số phận con người sau khi chết. Thứ ba, sự thanh luyện. Những đề tài này được đặt tên là cánh chung cá nhân hoặc cánh chung chung thời, nghĩa là những gì xảy ra giữa cái chết của mỗi người và ngày phục sinh của toàn thể nhân loại. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu đề tài thứ nhất, sự chết. Chết là một đề tài nghiên cứu của nhiều ngành. Trong y khoa, người ta muốn xác nhận khi nào một bệnh nhân được coi là đã chết, tắt thở, điện não tắt. Đối với pháp luật, phải tìm hiểu các hoàn cảnh đưa tới cái chết, chết tự nhiên, tự sát, ngộ sát, mưu sát. Cái chết cũng là một chủ đề cho kinh tế học, không những chỉ vì liên quan tới dân số lao động trong một quốc gia, mà còn tạo ra một lô những dịch vụ thương mại, từ các trại hòm cho tới các dịch vụ hỏa thiêu an táng v.v. Thậm chí trong thần học Kitô giáo, sự chết cũng được bàn trong nhiều ngành khác nhau, chứ không riêng gì trong môn cánh chung luật. Chẳng hạn, về thần học tiến lý, nguồn gốc của sự chết, phải chăng chết là hậu quả của tội nguyên tổ? Giá trị cứu chuộc của cái chết, tại sao cái chết của Đức Kitô mang lại ơn cứu độ? Trong thần học luân lý, việc tôn trọng sự sống của bản thân và tha nhân cấm không được tự sát hay giết người. Nhưng mà có khi nào được phép kết liễu đời sống hay không? Thế nào là chết tự nhiên? Tại sao giáo hội cấm trợ tử hay là chết êm dịu? Thần học mục vụ, việc trợ giúp những người hấp hối, lễ nghi an táng, chôn cất hay hỏa thiêu. Trong cánh chung luật, chúng ta chỉ chú trọng ở hai điểm: ý nghĩa của cái chết và điều gì xảy ra sau khi chết. Chúng ta sẽ điểm qua những quan điểm khác nhau trong các tôn giáo và triết thuyết liên quan tới nguồn gốc và ý nghĩa của cái chết. Cái chết là số phận tất nhiên của mọi thọ tạo hữu hạn. Vạn vật có lúc sinh thì cũng có lúc tử. Tuy nhiên, khác với các động vật, con người đặt ra câu hỏi: tại sao tôi phải chết? Cái chết có ý nghĩa gì hay không? Ý nghĩa của cái chết đôi khi đã được hàm ngụ ngay trong các từ ngữ được sử dụng. Theo cha Leopold Carrier, chết có nghĩa bắt nguồn từ Hán nôm là chiết, nghĩa là cắt, hủy một sinh vật, và cũng gần với cái hết, nghĩa là chấm dứt, xong. Nhưng mà thường người ta kiêng dùng tiếng đó và thay bằng những từ khác mỹ miều hơn: nhắm mắt, tắt thở hay là tắt hơi, tận số, là tới số phải ra đi. Mất ám chỉ ý ngụ tiếc thương vì mất mát một cái gì đó. Qua đời, vượt qua đời này sang đời khác. Lìa đời hay tạ thế, nghĩa là từ giã cõi đời này. Từ trần, nghĩa là lìa bỏ cõi trần này. Khuất bóng, nghĩa là hết cái phần sáng ở dương thế, bước sang bóng đêm của cõi âm u. Sinh thầy, thời sinh ra, không nói rõ sinh về đâu. An giấc ngàn thu, vân vân. Trải qua lịch sử tư tưởng nhân loại, nhiều lý thuyết đã được đưa ra để giải thích nguyên nhân cái chết. hoặc luận bàn về bản chất cái chết cũng như số phận con người sau cái chết. Đạo lý về cái chết cũng liên quan đến đạo lý về sự sống, cái riêng về sinh lực ở trong con người mà ta gọi là hồn. Chúng ta tạm xếp vào một vài hệ thống chính để sau cùng đối chiếu với Kitô giáo, đó là các tôn giáo cổ truyền, tư tưởng Ấn Độ, tư tưởng Hy Lạp, triết học Âu Châu hiện đại. Các tôn giáo cổ truyền. Nếu muốn tìm hiểu quan niệm về cái chết theo các tôn giáo cổ truyền, chúng ta không thể nào chỉ căn cứ vào các cá phẩm như là khi nghiên cứu tư tưởng của các triết gia. Niềm tin của người thời xưa về thân phận con người sau khi chết được phát biểu qua các nghi thức chôn cất, các tục lệ thờ cúng tổ tiên, các tục ngữ cao dao, các huyền thoại cổ tích v.v. Trong văn chương bình dân Việt Nam, chúng ta gặp thấy nhiều tục ngữ chỉ coi cái chết như là điều tự nhiên của thân phận con người, chẳng hạn như là sinh ký tử quy, sống gửi thác về, sống là ở gửi tạm, chết là về nơi cũ của mình. Từ đó phát sinh một tâm trạng siêu thoát, đừng nên quá bám víu vào cái gì mau tàn tạng. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, sống có hạn, chết không định trước. Vì vậy cần phải quý trọng thời gian và tổ chức gấp rút cho cuộc sống. Nghĩa đến sự chết, người ta cũng cố gắng sống làm sao để mà sinh thuận tự an, sao cho người xung quanh mến tiếc đánh giá tốt về mình. Châu chết để ra, người ta chết để tiếc. Chuyện thần thoại cổ tích. Có lẽ văn chương Việt Nam không có huyền thoại nào giải thích nguồn gốc cái chết như là một vài dân tộc khác. Chẳng hạn như tại Melanesia, người ta kể lại rằng vào thời Nguyên Thủy, con người khi đến tuổi già thì lột xác và hoàn sinh giống như loài rắn. Nhưng mà một ngày nọ, có một bà cụ sau khi lột xác trở về nhà thì đứa cháu kêu la hoảng hốt vì thấy mọi người lạ mặt. Vì thương cháu, bà xuống sông lấy lại bộ xác cũ về, và thế là bà khoác lấy cái chết cho cả nhân loại. Như vậy cái nguồn gốc của cái chết là do một lỗi lầm của nguyên tổ. Tại vài nơi khác, sự chết xảy ra do quyết định của tạo hóa. Chẳng hạn như là bên Phi Châu, người ta kể chuyện Thượng Đế sai con tắc kè đến báo cho nguyên tổ rằng họ sẽ được sống, và ngài sai con thằn lằn đến báo cho nguyên tổ rằng họ sẽ chết. Tiếc thay, con thằn lằn tới trước, và vì thế nhân loại phải chết. Việc chôn cất. Những người chết đi về đâu? Người cổ thời không muốn đi sâu vào chuyện suy tư. Họ có một cái nhìn thực tế hơn. Cho dù người chết đã qua đời, bước sang thế giới khác, kể cả thế giới thần tiên, quy tiên, quy thiên, nhưng vẫn còn sinh hoạt như ở là ở trên cõi hồng trần. Vì thế, khi chôn cất người chết, người ta không bỏ quên bỏ thêm áo quần, tiền bạc, cơm gạo và hòm để cho họ dùng. Thậm chí có người còn chôn sống người vợ để bà theo phục vụ chồng ở bên kia thế giới. Quan niệm hồn và vía. Đến một cấp cao hơn, người ta tin rằng sau khi chết, cái xác nằm dưới lòng đất, nhưng mà hồn vẫn sống và tham gia vào sinh hoạt của họ hàng. Thực ra quan niệm về hồn không đồng nhất trong các nền văn hóa khác nhau của nhân loại. Văn chương Việt Nam nói tới hồn, phách, đó là hai yếu tố khác biệt nhau. Theo truyền định văn hóa cổ truyền Việt Nam, hồn ám chỉ cái phần tinh thần, phần linh diệu hoàn toàn độc lập với thể xác. Còn phách hay là vía chỉ cái yếu tố vô hình gắn liền với cơ thể, điều phối sự hoạt động của các bộ phận cơ thể, tạo nên sức sống cho con người. Hồn là thần thuộc về dương, khi người chết thì bay lên trời. Phách thuộc âm, khi người chết thì cùng thể xác trở về với đất, hòa tan trong đất. Theo sách Bảo Phát Tự, người ta có ba hồn bảy vía, tam hồn thất phách. Đó là thứ nhất, thai quang, ánh sáng sao thai cao quý, phần thân cao nhất, tốt đẹp nhất của linh hồn, cái chân ngã theo đạo Phật, cái tôi chân chính hoàn thiện của con người. Hai là sản linh, sự linh diệu sáng suốt, tức là trí tuệ, pha lẫn thiện và ác. Và thứ ba là u tinh, phần thuần túy mờ tối, thì là mất sự trong sáng của thai quang của phần hồn hoàn thiện nói trên. Sách cũ không nói rõ bảy vía là các vía gì. Ba hồn thì chung cả nam lẫn nữ. Riêng về vía thì có sự phân biệt. Nam thì bảy vía, nữ thì 9 vía. Nữ có thêm 2 vía hơn nam, chắc bị thiên chức nhiều hơn, mang thai, tạo sữa, nuôi con. Trong tang lễ có nghi thức hú hồn hay là hú vía, biểu lộ cố gắng cuối cùng của con cháu muốn người mới chết hồi sinh. Con trưởng cầm chiếc áo của người chết, theo mái trước nhà, trèo lên nóc, tay trái cầm cổ áo, tay phải nắm vạt nước áo, với áo kêu gọi 3 lần, hướng về 3 phương khác nhau. Ba hồn 7 vía cha đâu, mau về với con, nếu là cha chết. Hay là ba hồn 9 vía mẹ đâu, mau về với con, nếu là mẹ chết. Hô gọi xong, đi xuống theo mái sau, lấy áo phủ lên thây hay treo trước cửa. Cha Leopold Carrier lưu ý rằng, ngoài hồn và vía, con người còn có hơi và khí nữa. Để diễn tả sự chết, người ta nói tắt hơi. Còn diễn tả nỗi sợ hãi quá thì là kinh hồn khiếp vía hoặc bất hồn, hồn siêu phách lạc. Mặc dù có nhiều lối giải thích về số phận của hồn và phách sau khi chết, nghĩa là bị tiêu diệt hay lên trời, nhưng mà tác giả nhận xét rằng khi người hấp hối sắp tắt thở, người ta đặt một tấm lụa trắng lên trên chỗ chúng gần bụng, gần phần báo tử. Hồn nhập vào cái tấm lụa đó, hồn bạch. Hồn bạch được đặt gần quan tài, cho đến khi an táng xong thì hồn bạch được rước vào bài vị. Hồn của tổ tiên tiếp tục hiện diện với con cháu nơi bài vị. Và các lễ nghi thờ kính tổ tiên không chỉ tưởng nhớ người đã khuất, nhưng là trước sự chứng kiến của ông bà đang hiện diện ở giữa họ. Đây là vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi trong quá khứ chung quanh việc thờ cúng tổ tiên, bởi vì không phải chỉ là chuyện tưởng nhớ mà còn hàm ngụ một cái niềm tin nào đó. Dù sao nên biết tục thờ cúng tổ tiên xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, chứ phải không riêng gì tại Á Đông mà thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.